Nói chung thì Phật tử này thắc mắc mình cương quyết làm hay mình can đảm mình nhận, thì là can đảm. Rồi can đảm thì cũng thuộc về bên cái chữ dũng đó, cái người người có một cái sức dũng cảm, mà ở trong nhà đạo thì dùng cái chữ tàm quý đó, là biết hậu hẹn, là mình biết thấy lỗi mình rồi biết sửa đổi đó. Người đó là người mà nó cũng nằm trên người trí, người có trí thì họ biết sửa đổi, mà can đảm thì thuộc về dũng. Thường thường ba cái từ gọi là bi trí dũng thì nó luôn luôn là nói chung là gần với nhau và nó hỗ tương cho nhau, chứ cũng ít khi mà nó tách rời. Ví dụ như người đương nhiên từ bi là phải đi với trí huệ, bởi vì nếu quý Phật tử từ bi mà không có trí huệ đó thì cái từ bi nó dễ nghiêng qua cái phần ái kiến, nghĩa là cái từ bi theo cái tình cảm chứ không phải là cái từ bi mà đúng nghĩa là trí huệ. Nhiều khi thấy người ta tội nghiệp mình thương, thương cái mình khổ khi mà mình thương mình thấy người đó khổ, mình thương mình khổ luôn, thì đây nó không phải là cái từ bi. Phải từ bi của Bồ Tát, thấy chúng sanh khổ thì thương, thương mà mình không khổ, thương chúng sanh mà mình không có khổ. Chứ phải Bồ Tát thấy Bồ Tát cái thương chúng sanh chắc ngày khổ dữ lắm. Giống như mình thương con mà nó lạc lầm, hay con mà nó hư là mình khổ, đó là không phải từ bi, đó là cái thuộc về ái kiến, thương mà không khổ. Vì vậy mà rồi làm tất cả những việc tốt do cái lòng từ của mình cũng không có khổ nữa. Tại sao không khổ? Bởi vì có trí huệ. Trí huệ là sao? Là biết đúng như thật. Nghĩa là thí dụ thấy một chúng sanh nó khổ, mình thương mà thấy đúng như thật. Thấy như thế nào là đúng như thật? Biết là mỗi người đều có cái nghiệp duyên ở quá khứ hết, chứ không có ai mà ngẫu nhiên. Và cái từ bi mà có trí huệ đó là làm sao cho con người ta phải nhổ gãy cái đó, nghĩa là thoát ly được cái đó. Ở đây là cái trí huệ. Và cái nữa, cái trí huệ là thấy các pháp nó hư giả, quyển không, thân không, cảnh không, các pháp nó chỉ là cái giả hợp thôi đó. Thì như vậy, ví dụ như bây giờ mình thấy cái người đó khổ, mình có trí huệ thì mình có thể giúp người đó hết khổ, nhưng mà giúp bằng cái trí huệ, chứ không phải là giúp mà bằng cái tình cảm rồi cái đau khổ lẫn nhau. Nên nhiều khi ở ngoài đời thì người ta bị cái tình trạng đó, tại vì mình thương rồi mình giúp mình thấy người ta khổ, thấy người ta khổ mình tới chia sẻ rồi cái mình khổ luôn. Thì đây nó thuộc về cái ái kiến hết. Nên vì vậy mình làm cái gì mình phải thấy tường tận đó. Khi thấy tường tận mình làm hết sức mà mình không có khổ. Thì như vậy đó, mà từ khi có trí huệ mình thấy rõ được cái sự việc rồi mình quyết tâm mình làm. Khi quyết tâm mình làm đó, thì đây gọi là dũng. Nghĩa là mình thấy rồi, mình dùng trí huệ mình thấy tường tận rồi và quyết tâm mình làm, đây cái sự dũng mạnh. Giống như quý vị Phật tử thấy cái chuyện đó mình cần nên giúp, cần nên làm, thì mình thấy đúng rồi, mình thương là từ bi, rồi mình dùng trí huệ mình nó thấy rõ tường tận, mình không có bị đau khổ về cái đó, và mình biết là các pháp nó như thật rồi đó, thì muốn thực hiện cái đó là phải có sự can đảm hay dũng mạnh hay tinh tấn mình mới làm được, chứ còn không mình mà thiếu cái đó mình làm không được nữa. Thì giống như là bây giờ nói đến vấn đề tu học của mình, hiểu được cái đường lối tu hành và mình biết là mình có thể giúp cho mình là giải thoát, không còn ở trong luân hồi sanh tử nữa, thì đó là từ bi, mà đây là từ bi chính tâm của mình, chính mình. Và cái thứ hai nữa là cái trí huệ, mình dùng trí huệ để mà phá trừ. Nhưng muốn thực hiện được cái điều này thì đòi hỏi mình phải có sức dũng mãnh tinh tấn, không có dũng mãnh làm không có được. Ở nhiều khi mình nói đạo thì trước mắt tâm bình thường là đạo, không cần phải tu, không cần cái gì hết, đây chỉ là nói lý. Nhưng trong thực tế đó là mình tu mà không tu mới là phải, chứ không phải tu không tu rồi mình nói là vô tác, tức không tu rồi mình buông trôi luôn, thì như vậy là không có phải. Là mà không vướng, ví dụ như vẫn tụng kinh, vẫn tọa thiền, vẫn làm tất cả các việc lành, nhưng mà tâm mình không có tạo tác, tâm mình không có dính mắc, không có chấp trước. À, khi nào mình chấp trước mình cảm thấy mệt mỏi chứ lắm. Còn mà khi nào mình mà làm mà mình buông xả hoàn toàn thì tự nhiên đó là nó hợp đạo. Thì như vậy làm mà không vướng mắc thì đây gọi là đúng nghĩa là vô ngã vị tha đó. Thế còn không thì thôi là nó dễ bị vướng. Cho nên tóm lại là bi trí dũng là luôn luôn hỗ tương với nhau, thiếu không thể nào làm được.
Thank you.
mắc về cái lý sắc không, thì bàn tay đương nhiên nó là không, thì cái thể tánh nó không có chủ thể. Sở dĩ mà không có chủ thể cho nên là nó mới là không. Bởi vì thí dụ như trong một phân tử thì có nhiều nguyên tử trong đó, rồi một trong một nguyên tử mà nếu mà chia trẻ ra nữa thì nó trở thành, đến trong kinh Lăng Nghiêm gọi là đến lân vi trần, là lân vi trần mà trẻ đôi ra nữa thì là thành những hạt bụi. Thì vậy tất cả các pháp thì nếu mà chia trẻ ra đó thì nó trở thành không. Mà sở dĩ mà chia trẻ được á là nó phải có khoảng trống trong đó. Cho nên vì vậy là sắc mà thật ra nó không phải sắc, không thật ra không phải không. Vì vậy mà mình nói, thí dụ mình nói cái này là cái ngón tay, thật ra nó không phải là cái ngón tay. Đứng chia rẽ ra nó không phải ngón tay, bởi vì nó có không trong đó. Nếu mà nói cái ngón tay này là không á thì như vậy, nhưng mà nó lại có sắc trong đó. Cho nên vì vậy nếu mà mình phân biệt nó là sắc, phân biệt là không, nó đều là một cái sự mà nó không đúng chân lý. Thì như vậy vì không đúng chân lý cho nên mình không phân biệt. Thì nói đây một cái cách lập luận để rồi đưa về cái chỗ mình là không phân biệt sắc và không thôi. Như vậy không phân biệt này á, nó là chân lý, không phải là không phân biệt là bắt buộc mình không phân biệt để mình nhận lấy tâm. Ví dụ như bây giờ là mình nói là cái này gọi là cái sắc, cái hình tướng bên này. Bây giờ mình nói là nó là sắc, nhưng thật ra là nó không phải thực sắc. Tức là cái chân lý nó không phải thực sắc. Cho nên cái sự không phân biệt của mình là đúng chân lý. Cho nên tâm của mình nó nhất như là một cái sự đúng chân lý, chứ không phải là mình không phân biệt để rồi mình được nhất như. Mà các pháp xưa nay tính của nó là như vậy. Các pháp xưa nay vốn nó là không, nó không có một cái gì nó thực thể của nó. Cho nên vì vậy, vì mỗi cái nó không có thực thể cho nó, cho nên nó chỉ là cái duyên hợp giả có. Cho nên duyên hợp giả có cho nên là tạm có chứ không phải là thực có. Đã nói là tạm có mà mình chấp là có là mình mê lầm. Tạm có, mình thấy tạm có thì như vậy mình không cần phải khởi phân biệt. Rồi các pháp nó là như nhau. Cho nên vì vậy đó là tự nhiên mình nhận ra được cái bản tánh. Cho nên là sắc không đều chẳng quản, thế mới nhận chân tâm. Nghĩa là sắc và không, không nên vướng vào đó để nhận lấy cái chân tâm của chính mình. Giống như khi mắt mình thấy sắc mà mình không vướng vào thì tự nhiên là tâm của mình nó được sáng suốt. Thì đây là cái chỗ lìa được tứ đại. Và đến cái thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy, nó như nhau hết, phân tích giống nhau. Ví dụ như Phật tử thấy cái cảm thọ, cái cảm thọ không phải là cái sự cảm thọ liên tục mà nó bị đứt quãng. Tức là từ những cái tâm niệm nó kết nối lực nhau, nó tạo ra cái cảm thọ. Ví dụ như bây giờ Phật tử ăn một tô bún riêu thì một muỗng đầu mình cảm thấy ngon, thì cái ngon này nó trôi qua khỏi cổ thì nó hết ngon rồi. Bắt đầu mình ăn cái muỗng thứ hai mình, và cái ngon nó qua khỏi cổ. Khi nó qua khỏi cổ thì mình mới thấy ngon. Thì như vậy, và sau bữa ăn mình nói là tôi ăn bữa ăn này ra thiệt là ngon, nhưng mà thật ra trong khoảng đó nó cứ đứt quãng liên tục, giống như là một cái vòng lửa đó. Thì mình quay vòng tròn, cây nhang quay vòng tròn, mình thấy một vòng tròn nhưng thực sự nó chỉ có một điểm thôi. Thì cũng vậy đó, là cái thọ đó trong đó cũng có cái không trong đó. Mình nói là cái thọ không hoàn toàn thì như vậy nó cũng không đúng lắm, mà nói không cũng là không đúng lắm. Cho nên vì cái thọ mà không có thực thọ thì như vậy, thì bản chất cái này là nói đến cái lý bát nhã. Nghĩa là thí dụ như mình nói, thí dụ như cái này là do tứ đại hợp thành, đất nước gió lửa hợp thành, đây là nói về cái lý của bên nhị thừa thôi. Còn bên cái lý của đại thừa đó là bản chất của một đại, bản chất của một tế bào, nó đều có cái không ở trong đó. Thì như vậy đó, từ một cái chi ly nhất, nó là không có thực thể của nó. Cho nên là nó phá tận cùng đó, của trí tuệ bát nhã thì phá tận cùng. Cho nên vì vậy là nó viễn ly hoàn toàn, phá sạch hết. Thì đó là thể nhập vào trong cái trí tuệ bát nhã. Rồi đến tưởng, tưởng cũng vậy, rồi hành cũng vậy. Hành là một cái sự trào lưu của cái tâm thức. Như vậy nó có sự kết nối liên tục, chứ thực ra nó không có phải là một sự liên tục của hành. Như vậy là hành nó cũng là do hợp mà có. Cho nên là chia ly ra từng phần, bản chất của nó đều là tâm. Và phân biệt cũng vậy. Thì như vậy là thọ tưởng hành thức là mỗi là nó không thật có như vậy. Chứ không phải là nó có một cái rồi nó duyên hợp lại, mà bản thân của mỗi cái duyên hợp nó lại có những cái duyên hợp của nó nữa. Rồi đến tận cùng của nó là không có gì hết. Vậy là phân tích nó thấu triệt. Thì đây là học này thì giống như là mình phải để bên cái vấn đề cắt đứt cái dòng tư tưởng của mình thôi, lấy tư tưởng để mà cắt đứt cái dòng tư tưởng, biện bạch đến tận nơi để mình không còn khởi phân biệt. Chứ còn thật ra đối với các pháp không phân biệt đó là đầy đủ. Cho nên vậy thiền là nó hợp với tâm Phật là vậy. Là Phật tâm tông mà, nó hợp với tâm Phật, nghĩa là không cần phân biệt hết, ngay tâm này nhận lấy là không thôi. Nhưng mà luận giải đó thì nó lại chi ly, để mà tiễn bài cho những người mà họ có nhiều cái thắc mắc, nhiều cái nghi ngờ, mà phải làm sao phải chinh phục được họ. Đó là phải là phải chia sẻ tới tận nơi, phải đến cái chỗ mà cùng tột, không có thì họ mới nhận lại. Nhưng mà đối với những người mà họ thấy như vậy quá sức là rắc rối đi, quá sức là rườm rà, thì như vậy thì họ lại đi thẳng, là cũng là cái con đường khác. Phật tử này thắc mắc là do cái trực nhận hay là do từ chỗ phân tích. Thật ra tất cả những cảm ngộ đó là đều là do trực nhận hết, không qua phân tích. Thật ra phân tích chỉ là kiến giải thôi, chứ nó không có phải là cái chỗ mà cái chỗ ngộ đạo. Giống như là khi mà Phật tử tu hành ôm ấp một cái hiện tượng nào đó trong tâm thức, và tự nhiên mình bừng ngộ ra khi nhận ra. Giống như là nhiều khi ví dụ như là ở nhà quý Phật tử có nhiều chuyện buồn hay có nhiều cái khúc mắc ở trong lòng mà mình không có giải tỏa được, bữa nào đó tự nhiên cái mình hiểu ra mình nói cũng chẳng có chuyện gì, cái tự nhiên nó qua luôn à. Thì như vậy đó là sự trực nhận hết. Tất cả những sự cảm ngộ, giống như ngài Trần Nhân Tông thì ngài thấy lý sắc không, đó là khi ngài ngộ rồi ngài thấy là cái hồi còn nhỏ, là không phải là lúc còn thả bé, mà lúc mà còn mê lầm đó. Ví dụ như mình bây giờ 60 tuổi mình còn mê lầm cũng nhỏ xíu thôi. Đó, nhưng mà khi xuân đến thì giống trong lòng nó nở rộ, theo cái duyên bên ngoài nó nở rộ, chứ không phải là mùa xuân đến. Cái duyên gì đến mình trong lòng mình cũng rộn ràng hết. Thế đến khi mà hiểu được lý sắc không rồi đó, thì chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Nghĩa là ngắm cánh hồng là ngồi đây thấy cánh hồng, là không có nói gì đến sắc không cả. Sắc là sắc, không là không thôi. Rồi còn khi hòa thượng thì ngài thấy sắc không, ngài cũng trực nhận thấy thôi, chứ không phải qua phân tích. Tại vì nếu còn phân tích là còn kiến giải, còn kiến giải là vẫn còn luận nghĩa đó. Luận nghĩa thì không thể nào đến chỗ thực nghĩa, không thể nào đến đệ nhất nghĩa đế khác. Phật tử này thắc mắc cái gì cũng không hết mà cuối cùng thì lại không kiến đắc luôn, mà cuối cùng lại được quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì đây là cái ý bát nhã thì nó rất là sâu ở cái chỗ là bây giờ không hết, không tứ đế, không vô minh, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đủ hết, rồi không kiến đắc, không trí huệ, mà cuối cùng ba đời chư Phật lại nương cái bát nhã này thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Thì đây là Phật tử mới thấy là ở trên ngôn ngữ đó thì thật ra cũng khó mà ra khỏi. Nhưng mà là có cái điều giá trị thật nhất, khi nào mình không chứng đắc thì mình mới được quả vô thượng. Vô thượng là Phật tử biết sao, vô thượng là không có trên, không trên thì cũng không có dưới. Đó là cái quả nó vượt ngoài hai bên. Ví dụ như mình nói chứng là đối với cái không chứng đó, là rồi mình nói trí huệ là đối với cái không trí huệ. Mà nói cái chuyện không chứng đắc là tại sao lại không chứng đắc, nghĩa là khi mình tu là mình ngộ được tự tánh. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử ở nhà làm việc, cho nên quý vị Phật tử sắm được một cái viên kim cương, viên kim cương này 5 carat ví dụ vậy. Nhưng mà mình bị lạc đâu mình quên, mình quên, mình tìm không thấy, mình tưởng là mất rồi. Một bữa nọ quý vị Phật tử mới soạn quần áo ra, thấy viên kim cương nó nằm ở đó. Thì như vậy á, là được cái viên kim cương này thì quý vị Phật tử có nói là tôi được không? Mình không có được, mình mừng thôi. Nghĩa là mình mừng, mình nhận lại được viên kim cương của mình ngày xưa thôi, chứ không phải là mình được thêm. Ví dụ là bây giờ tôi mất, tôi ngày xưa là mình mất cũng đâu phải mất, bây giờ nhận lại rồi, mình để quên, em bây giờ nhận lại thì mình chỉ mừng là mình nhận lại được viên kim cương thôi, chứ không thể nào nói tôi được. Được là thí dụ như bây giờ bình thường quý vị Phật tử mua tờ giấy số rồi chúng độc đắc, à tôi được mấy chục triệu, đó là được. Hay là quý vị Phật tử đi ra ngoài thì lụm được một cọc tiền ha, hay là lụm được vàng vân vân, hay là bất cứ thứ gì thì đó là được. Là tại sao được? Là mình không có những cái thứ đó, bây giờ được thêm. Cũng như vậy đó, là Phật tánh là sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Thì bây giờ khi mà mình tu, mình ngộ được Phật tánh của mình, thì như vậy á là có được không ạ? Đâu có phải là mình nhận cái của ai mà cái sẵn từ xưa rồi, từ xưa mình có mình quên, bây giờ mình tự nhiên mình thấy lại. Thì tu hành cũng vậy, cái giác ngộ, cái giải thoát, cái tâm thanh tịnh sẵn có nơi tất cả quý Phật tử, nhưng mà mình quên, bây giờ mình tu mình nhận lại. Thì như vậy là không thể nào nói được, không thể nào nói chứng đắc được. Và cái trí huệ cũng sẵn có nơi chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình nói luận về trí huệ bát nhã, thì mình nói bây giờ mình quán chiếu. Nếu đứng giờ luận về quán chiếu thì không phải là bát nhã rồi. Dùng tâm thức mà quán chiếu đó thì không phải là bát nhã, mà dùng trí huệ mà quán chiếu. Mà trí huệ đó nó phát xuất từ nơi cái tâm thanh tịnh. Ví dụ như Phật tử ngồi yên, tâm nó trong sáng ra, tự nhiên thấy thân quẩn này, năm quẩn này là không. Thì đó tự nhiên đó là cái trí huệ. Mà thưa Phật tử, cái trí huệ đó từ đâu có? Nó sẵn có nơi mình, phải không? Chứ không phải là cái trí huệ đó là quý Phật tử phải mình nghiên cứu ở đâu ra. Mà nghiên cứu thì không phải rồi, mà tự nơi tâm mình. Thì nó là sẵn có. Thì như vậy cái trí huệ đó là có trí huệ mà. Mình đâu có được cái gì đâu, cho nên gọi là cũng không có trí huệ là vậy đó. Là tự vì nó là cái sẵn của mình rồi. Ví dụ như bây giờ mình nói mình có trí huệ, tức là trước đây đã không có mà bây giờ mình có. Mà cái này trước đây đã có rồi thì bây giờ không thể nào đó là tụi tôi có thêm nữa. Thì cũng vậy, chứng đắc cũng vậy, là một cái tâm sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Vậy là khi nhận được rồi đó thì tự nhiên mình sống, mình rất vui, mình nhận sống. Nhưng mà mình không nói là mình được. Tại vì nếu Phật tử nói được, tức là vô tình đã nhận một cái gì đó bên ngoài, thì đây là vẫn còn thấy cái bên ngoài, chứ chưa phải là thật thấy. Mà cái thật thấy, cái chỗ rốt ráo là đến cái chỗ gọi là không chứng đắc, nghĩa là đến cái chỗ mình không còn vướng cái bên ngoài nữa, mà mình nhận ra được cái Phật tánh của mình rồi đó. Thì từ nơi cái tự tâm này thì mới thành tựu quả vô thường chánh đẳng chánh giác. Cái chữ chánh giác là cái giác chân chánh, giác chân chánh là cái giác không thiên lệch, nghĩa là không thiên lệch bên này, không thiên lệch bên kia. Đó vậy đó. Vô thường là không cao thấp, chánh giác là không thiên lệch. Đó. Thì đó là mới đạt được cái đạo quả. Thì chính khi mà mình thực sự mà mình buông hết tất cả, mình thể nhận cái tự tánh của mình, thì đây mới thực sự là cái chỗ là vô thượng bồ đề. Cho nên là kinh Bát Nhã rốt lại thì nó là hiển minh cái chỗ nó sâu xa như vậy. Cho nên nhiều khi Phật tử nói là như vậy cái gì cũng không hết rồi, mình đâu không còn cái gì hết. Cho nên là buộc lòng phải nói là có cái câu vô thượng chánh đẳng chánh giác để cho mình có cái niềm tin. Khi mà tụi con buông hết những cái thứ này thì tụi con sẽ được thành Phật giống như ta, tức là Đức Phật. Ngài nói như vậy. Phật tử này hỏi những lý sắc không với kiến tánh thì giống nhau hay không? Thật ra đó là khi mà mình nhận một cái nào đó từ nơi mắt mình thấy, nếu nhận ra được thì cũng có thể là nhận tánh. Cho nên là thế nào là đạo? Tổ Quy Sơn dơ Phật tử lên, người học liền ngộ. Thì là thấy từ mắt đó ha, như là nhân nơi sắc mà minh tâm. Còn có người thì rớt cái bình, người nào rớt cái bình bể cái cũng ngộ nữa, thì nhân nơi tai mà phát minh ra tâm địa. Cho nên là nếu mắt mà thấy được sắc không, trí huệ thấy được sắc không. Nếu không phải mắt mà trí huệ thì thấy bằng cái cửa ý thôi hả. Nếu mà nhận ra được lý sắc không từ cái cửa ý thì như vậy cũng ngộ được cái bản tánh. Ở nơi sáu căn mình nhận, chỉ cần ngộ được một là thông tất cả. Cho nên là có lần cái câu chuyện mà Phật tử còn nhớ là Tổ Quy Sơn mà khi mà ngài bổn tịch hay vị nào đó thì đến là ông có giỏi múa hay không đó, thì vị đó mới nói là múa, thì nói là múa sao, nói con múa được sáu cách, còn ta chỉ múa được một thôi. Mới nói một tức sáu, sáu tức một đó. Một cửa xà sáu cửa, sáu cửa tức một.
Thưa thầy, con thì con hay áp dụng những lời dạy
tử này nói là trong cuộc sống thì nhiều khi làm không cầu, nhưng mà khi mà cái duyên nó đến thì tự nhiên nó thành tựu. Chuyện gì có phải đồng nghĩa không chứng đắc không? Thật ra chỗ này thì chỉ nói là mình trồng nhân nào quả đó thôi. Ví dụ như mình tu không chứng đắc thì được quả vô thượng, còn làm phước không chứng đắc thì không có cái thì cũng được cái quả tương ưng, trồng cây nào ra cây đó. Tự nói cầu trời khẩn Phật là cái từ này đó là ở bên Việt Nam mà người Việt mình thì hay có đó, là do lẫn lộn trong nhân gian đó. Thì đạo Thiên Chúa với đạo Phật của mình thì cũng sống tương quan với nhau, và có nhiều người nói là đạo nào cũng tin đó, cho nên Chúa cũng tin, Phật cũng tin luôn. Thì nói thường cầu trời là y theo Chúa thôi, Chúa là trời không có gì, cầu trời khẩn Phật. Nhưng mà có khi là họ cầu thì nhiều khi được, thì những cái chuyện được đó thì như vậy đúng hay không, chư thiên ủng hộ hay không. Thì trong thực tế thì Phật tử thấy là khi mình cầu một cái điều gì đó mà nó được á, là cái đó thực sự là có ai cho mình hay là không. Nếu mà thực tế thì quý vị Phật tử thấy là như ngày xưa thời Tịnh Phạn Vương, lúc đó thì không có con trai, thì lúc đó cùng với bà Ma Gia phu nhân là đến để cầu một đứa con. Thì trong cái buổi lễ cầu nguyện đó thì rất là đặc biệt, nghĩa là mang hết tất cả vật và bố thí mà bố thí để mà cầu nguyện, cầu nguyện là được đứa con trai. Thì quả như rằng thì một đêm thì Ma Gia mới nằm mộng, mới thấy voi sáu ngà đi thẳng vào trong bụng của mình, và đồng thời bà mang thai. Và từ đó Thái tử Tức Đạt Đa ra đời, trở thành một vị Phật cho nhân thế. Thì như vậy cái việc cầu như vậy đó là có được hay là không được? Được không ạ? À? Nếu không được sao có? Còn nếu mà nói là được thì có vẻ như là nhờ tha lực quá. Người tu thiền nhiều khi vô vào cái chỗ bế tắc thôi chứ. Nhưng mà Phật tử thấy là cái chỗ là vua Tịnh Phạn đó, là cầu đó, là làm tất cả những cái phước đức. Thì khi mà cái phước đức đủ rồi đó thì tự nhiên á là có cái quả. Thì lúc đó thì vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là mang hết của cải ra ngoài để bố thí, và nương cái phước lành này đó để mà cầu nguyện. Thì thế mà nương cái phước lành này rồi cầu nguyện, cho nên nó được hiển bài. Thì đây gọi là do nguyện thôi. Nghĩa là thí dụ như bây giờ quý vị Phật tử làm cái điều đó phước lớn, thì bây giờ hỏi là bây giờ mình có phước lớn, mình có vốn. Nếu như mình có vốn, mình có tiền, thì bây giờ Phật tử muốn mua cái gì? À, người thì mua xe, người thì mua nhà, người nào cũng mua được hết. Đó hả? Thì như vậy tại sao mua được? Tại vì có vốn. À, thì đây cũng vậy đó. Cái người có phước thì họ cầu nguyện, thì cái nguyện vọng của họ thì nó được, cái phước báo của mình nó ứng với cái nguyện vọng, cái phước báo đó nó ứng thôi. Chứ thật ra không có ai cho, mà chính người đó tự cho mình. Giống như vua Tịnh Phạn lúc đó là Bồ Tát Hiện Hộ đó, tức là tiền thân Phật mình, Ngài mới thấy nhìn xuống cõi nhân gian, Ngài biết Ngài phải xuống nhân gian mà không biết vào cái chỗ nào. Dùng cái thần thông Ngài mới thấy rõ là ở trong cung Tịnh Phạn là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đủ cái công đức làm cha mẹ của một vị pháp vương, thế đủ công đức. Theo đó Ngài mới đi xuống. Ngài thấy rõ đủ cái công đức mới đi xuống, chứ không có phải là ví dụ như bây giờ còn thiếu một chút chắc chưa được. Sao ngoài đời người ta nói là con cha mẹ mà làm phước đức thì con cái giống dù đeo mang đó. Thì như vậy đó, là khi cha mẹ làm lành làm phước, bố thí cúng dường phước quá nhiều đi, thì con cái có võng dù đeo mang không ạ? Thì như vậy mình nghĩ là giống như tại vì cha mẹ làm phước rồi cho nên là con cái hưởng, nhưng thực ra con cái không có hưởng. Con cái nó đến với cha mẹ, ví dụ như một cái thần thức nó, cái phước báo nó như thế nào, nó tương ưng với cha mẹ đó, thì mới vô được cái nhà đó để sanh ra làm con của gia đình đó. Cái phước báo tương ưng, rồi đây gọi là cái cộng nghiệp mới vào, vào đó rồi mới sanh ra. Cho nên là cha mẹ làm lành làm phước, làm những cái chuyện tốt, cho nên đó là sanh con ra cũng tốt, đó là do cha mẹ. Nhưng mà có nhiều khi cha mẹ có nhiều cái giai đoạn, ví dụ như cái giai đoạn này thì cha mẹ làm phước, rồi đến cái giai đoạn sau thì cha mẹ thì không có làm phước, không có làm những chuyện tốt nữa. Hay là cha mẹ đang làm những chuyện xấu nhưng mà sau này á thì làm những chuyện tốt. Thì khi cái giai đoạn mà cha mẹ đang làm chuyện xấu thì những cái thần thức mà nó cộng nghiệp nó tương ưng á thì nó vô. Khi nó vô rồi đến khi mà cha mẹ làm chuyện tốt á, mình nói làm chuyện tốt có mà con cái cũng không được tốt, vì mình không có tin. Nhưng mà tự vì là có những cái giai đoạn mình không có làm tốt cho nên cái cộng nghiệp nó mới vô đó. Cho nên là nó vẫn xảy ra những trường hợp đó. Cho nên vì vậy đó là mình sống mà có đạo đức thì đương nhiên đó là cái người con nó đến là do cái cộng nghiệp nó đến. Thì như vậy là do cha mẹ làm tốt thì tự nhiên có được những người thiện lành, những thần thức thiện lành đến để mà sanh ra làm con của mình. Thì như vậy thì mình có những con ngoan, thông minh, học giỏi vân vân. Thì đó là do mà cái cha mẹ, công đức của cha mẹ phát thành. Thì do cha mẹ thôi, chứ không phải là do cái ai cho mình được. Bởi vì cái lý nhân duyên là cái lý căn bản. Ví dụ như bây giờ Phật tử mà được những cái thiện hạnh, những cái điều tốt lành, là không có phải là quý Phật tử là cầu nguyện mà có được. Nhưng mà quý Phật tử làm quá nhiều cái phước đức đi, nhưng mà do cái tâm hướng của quý Phật tử đó, do cái tâm hướng đó, cho nên đó là nó trở thành một cái năng lực rất lớn mà nó chuyển hóa, nó tương ưng. Cho nên có nhiều người là không có con phải đi cầu con, thì trong khoảng thời gian cầu đó thì làm tất cả những cái việc lành thì cái phước nó cứ tăng lên. Thì do cái nguyện vọng của mình, cái nguyện lực của mình đó, thì tác thành đi cái quả. Mình tưởng là cái đó là trời Phật cho, và không ngờ cha mẹ đầy đủ cái phước lành rồi thì tự nhiên là có cái cảm vậy thôi. Được. Có những trường hợp là chư thiên hay là chẳng thiện thần ủng hộ đó, là có những cái trường hợp đó. Dù như trong kinh Đức Phật nói người Phật tử giữ năm giới được 8 vị thiện thần ủng hộ, nghĩa là cái người mà đã quy Phật là đệ tử Phật rồi đó, là đi đến đâu là ma cỏ họ té hết trơn à. Nhưng nhiều khi mình quan điểm mình sợ rồi mình sợ ngược lại thôi, chứ thật ra là ma không có dám đụng đến, vì có thiện thần ủng hộ mình. Cho nên như vậy có 8 thiện thần ủng hộ. Vì vậy cái người mà làm quy y thọ giới tu hành thì được có thiện thần chư thiên ủng hộ. Thì như vậy đó là chư thiên ủng hộ, không phải là họ phải theo mình đâu, mà do cái công đức của mình tác thành họ ủng hộ. Mà khi họ ủng hộ cái đó là cái phước lành của họ, họ tạo cái phước lành. Cho nên như vậy đó là thí dụ như mình muốn giúp đỡ một cái người nào đó thì cái người đó thứ nhất họ là họ phải có duyên với mình, cái thứ hai nữa là cái phước của họ đáng thọ dụng thì tự nhiên là họ mới được. Mình chỉ là cái duyên mà cái nhân của họ là phụ trợ. Giống như là thời Phật còn tại thế, Ngài Xá Lợi Phất nhận một vị đệ tử này thì cái tiền kiếp quá xấu đi, cho nên là cứ đói là không thể nào mà no được bữa ăn. mà cái số xui đến độ mà đi bữa nào đi theo người nào mà thức thực là người đó là cũng là bác không đi về luôn, là nó cảm ứng kỳ lạ, cái nghiệp quá nặng đi, thấy mặt chú là thấy ghét không ai cho, mà khi mà có đồ trong bát chó hay là quạ đồ nó tới nó cũng giật ăn, cả đời không bao giờ được no bụng hết, mặc dù là ngày sáng là bất thương cách mấy. Có cũng lạ là thí dụ như nó thôi bây giờ đi có một bữa thì đi khất thực ngày sáng lại phất mà đi suốt gần nửa giờ rồi mà không ai cúng hết, ngày sáng lại phất thôi con về đi để thầy khất thực rồi về cho con ăn. Thì cũng lạ là đến khi khất thực xong rồi đến giờ ngọ chay của ngài sáng lại phất cũng an nhiên họ thực rồi cái quên, hoặc giả là trên đường về là bị cái trở ngại gì đó là đến quá giờ ngọ, mà quá giờ ngọ là hết ăn cho nên cũng bị đói à. Thì như vậy đó, là mặc dù là cái phước được cái sự trợ duyên đó nhưng mà cái phước của cái người đó không có đủ, không có được thọ dụng thì cũng bị trở ngại vậy đó. Cho nên nhiều khi Phật tử thấy có nhiều người nghèo mình thương lắm, quý vị Phật tử nhất là ngoại quốc đi về thấy nhiều gia đình nghèo, mình bỏ ra 50 đô mình giúp, 50 đô thì cũng gần 1 triệu rồi thấy thương. Cái Phật tử giúp xong rồi Phật tử đi qua Mỹ, qua Mỹ kỳ sau về thấy cũng nghèo y chang à. Hay là quý Phật tử có thể bỏ tiền ra cho họ mở cái tiệm, để mở cái tiệm đi rồi làm ăn sinh sống, cái qua Mỹ về cái cũng nghèo y chang à, mở lỗ lã cái nghiệp của họ, muốn cho họ được tốt mà họ cũng không thể nào tốt được. Hoặc giả là có nhiều người có cái phước lạ nữa, nhiều khi mình muốn giúp cái tự nhiên bữa đó gặp cái chuyện gì cái họ không nhận được. Nên vì vậy đó là cái chư thiên nhiều khi muốn giúp mình nhưng mà nếu cái phước mình không đủ cũng được. Cho nên vì vậy là cái cốt ý là cũng trở lại cái nhân duyên nhân quả, đó là mình phải làm tốt, mình phải tu hành công đức đủ thì mình làm gì nó dễ, còn mà cái công đức mình không đủ thì tự nhiên mình làm gì nó cũng chướng ngại cũng khó. Nên có nhiều người thì làm cái gì cũng thấy dễ dàng đó, đi ra làm cái gì ai cũng giúp đỡ, ai cũng ủng hộ hết. Còn có người làm thì làm thôi là đau khổ chằn chọc khổ đau, làm không được vậy thôi, do phước của mình. Phật tử này thắc mắc chư thiên là ở trên đó hay là họ có phước, họ có điều kiện giúp mình. Thì thật ra đó là quý vị Phật tử thấy căn cứ ở thế gian thôi, đừng nói chi chư thiên. Thì ví dụ như bây giờ là tất cả những Phật tử mình hiểu đạo, mình phát cái tâm Bồ Tát, ai mình cũng giúp, việc gì lành mình cũng làm, đó là cái tâm hạnh, bởi vì quý Phật tử học hiểu Phật pháp rồi. Nhưng mà ở ngoài thế gian mà bây giờ biểu họ mẻ ra 1 đồng họ cũng không mẻ nổi nữa, rồi tiền nó liền với cái khúc ruột rồi, tiền mà rớt là ruột nó thắt, tiền mà mất là ruột nó đau. Thì như vậy đó là cái tâm họ bỏng sẻn, biểu họ cúng họ cũng họ có thể là tiêu pha vào sòng bài hay ăn nhậu, nhưng biểu họ cho người khác cái điều này rất khó khăn, họ 5 đồng 10 đồng là khó khăn chứ sao. Đó là mình đa phần là ví dụ như 100 người mà mình kiếm ra 1-2 người tốt thôi, còn bao nhiêu người thì lại không tốt. Mà sở dĩ mà có người tốt đó là họ hiểu Phật pháp. Thì trở lại chư thiên cũng vậy, thời Phật còn tại thế thì ngài giáo hóa luôn cả chư thiên. Rồi vì vậy mà chư thiên hiểu đạo nghĩ là phải làm việc lành cho giúp đỡ người khác, thì giúp đỡ người khác đó là cái việc lành của chư thiên để tăng trưởng tuổi thọ và phước báo của họ, cho nên họ làm. Thì giống như quý vị Phật tử là khi khổng khi không bỏ tiền bỏ của đi làm từ thiện chi, vì quý vị Phật tử nghĩ rằng là thế gian này là tạm bợ là vô thường, mình sống phải chia sẻ với mọi người vì phước lành tạo cái sự nghiệp mà tạo một cái mai hậu đời này và đời sau, hay cho con cháu được vĩnh hằng vân vân. Thì như vậy đó là sở dĩ mình làm như vậy là mình nghĩ cái quan điểm khác, mình hiểu Phật pháp hay gì cái lòng đại bi mình làm. Nhưng mà còn nếu mà mình không có những cái tâm đó thì mình không thể nào làm được. Chư thiên cũng vậy, có những vị chư thiên hiểu Phật pháp thì họ làm, có những chư thiên họ không hiểu Phật pháp họ không làm, không thể nào làm nổi. Dù họ giàu cách mấy, họ có thần thông cách mấy, họ cũng không làm, mà có khi họ chán ghét, họ sợ hãi nữa. Thật ra chư thiên xuống cõi này là can đảm dữ lắm. Chứ còn mà không có can đảm là mình là họ không có xuống được. Họ nói cõi này quá sức là ô uế đi, người ta ăn toàn là thịt máu mũi không. Mình thấy ví dụ như mình kho này nọ thì mình thấy là thịt cá đồ ngon, nhưng mà chư thiên thấy là sợ dữ lắm. Chính mà quý Phật tử ăn chay lâu năm mà thấy người ta ăn mặn cũng phải sợ nữa, đừng nói chi chư thiên đó mà. Còn chư thiên ăn những cái tinh chất là ngài không có thải ra, tức là ăn vô là làm cho cái cơ thể nó trong sáng. Là những cái thức ăn và những cái cõi trời là ăn bằng hương vị, bằng những cái thức ăn mà không tưởng được. Thì như vậy đó là cõi cõi trần này là tạp quá đi, khó lắm. Ví dụ như bây giờ chính mà cũng trong một cái quốc độ, ví dụ như ở cái quốc độ Mỹ mình sống quen rồi, khi mà Phật tử về Việt Nam cảm thấy rất là khổ cực, bụi bặm, không khí, khí hậu, thời tiết, mũi mòng vân vân, và chỗ ăn chỗ ở không có tiện nghi. Thì như vậy đó thì khiến cho mình cảm thấy bực bội và khó chịu. Như vậy vì có hữu sự mình mới về, hay có việc gì cần mới về, chứ mình nói là đi về chơi thì thực ra cái điều này là cũng khó ha. Còn nếu mà về Việt Nam làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, đó là lòng can đảm càng cao. Hay đi qua những cái nước mà nghèo, ở bên những cái nước mà nghèo mà châu Phi rồi vậy đó, thử coi người mình, chính con người mình không đó, mà qua đó cũng phải có sự can đảm. Nếu mà không có lòng từ, không có tâm Bồ Tát, không thể nào thực hiện được. Thật ra ngoài đời mình thấy nhiều khi cứ ngộ lắm, nhiều người họ không bố thí rồi cái cũng có cái họ cũng hao tài, họ cũng mất cái chỗ này mất cái chỗ kia. Nhưng mà cũng có trường hợp họ không bố thí mà họ không mất, mà tại sao? Bởi vì cái phước báo họ còn giữ được. Ví dụ như mình có cái thân này thì do cái phước báo gọi là mạng căn đó, mạng căn tốt, nhiều đời mình làm cái thành cái bố thí đó, hay là mình phóng sanh, hay là giúp đỡ người bệnh vân vân, thì đời này mình được khỏe, một cơ thể đẹp khỏe và ít bệnh hoạn. Thì như vậy đó là đời này, thì như vậy do cái phước hưởng đời trước cho nên đời này họ kéo dài tuổi thọ 80, mặc dù là hiện đời họ không có làm những cái việc tốt như là đời trước, họ vẫn kéo dài được 80. Thì cũng như vậy, bây giờ hiện đời có những người họ không bố thí, nhưng mà do cái phước đời trước họ còn, họ có thể giữ được cái tài sản đó. Ví dụ như cái tài sản của họ là họ tạo ra rồi họ giữ được do cái phước báo của họ. Đến khi phước báo của họ mà nó hết đó, thì bắt đầu nó tự tổn giảm. Giống như một cái công ty là làm ăn thì làm ăn rất là phát đạt, nhưng mà đến một lúc nào đó ông chủ hay tất cả người chẳng hạn, cái nhân viên nào đó mà hết phước rồi đó, thì tự nhiên bắt đầu nó suy sụp, thì nó lại là mất đi. Thì nên có những trường hợp là họ bị mất đi là khi mà họ cái phước báo của họ không có dịp thể nào giữ được cái của đó. Thực ra tiền bạc của cải thì chỉ thuộc về năm nhà thôi, nhưng mà nó chỉ là cái nhân duyên. Mình phước báo nhân duyên nó còn đủ thì tự nhiên là của cải nó mình vẫn còn. Còn phước báo nhân duyên của mình mà nó hết rồi thì tự nhiên theo nó lại tiêu đi. Gốc lại cũng do tâm của mình, phước báo của mình. Vậy thôi. Thì cái này cũng là cái cách để mà làm ăn, đó là cái cách để mà chuyển hóa nội tâm của mình. Ví dụ như Phật tử hiểu đạo thì tất cả tiền bạc của cải hiện giờ, nếu quý Phật tử mà mình không làm những việc tốt, tiền nó có thể là không mất thì do phước báo của Phật tử. Tuy nhiên nếu mà Phật tử làm những chuyện tốt thì cái của cải vật chất nó sẽ tăng trưởng theo cái phước nghiệp của mình, càng tăng lên thôi. Mình tu đạo thì không có lỗ, làm thì nó lên thôi. Ví dụ như ngoài đời mình làm ăn thì năm ăn năm thua, phải không? Còn cái chuyện đạo mình làm là 100%, ăn 100%. Nghĩa là mình bỏ ra là được liền à, chắc chắn không mất. Đời này không được thì đời sau nó được. Cho nên vì vậy đó là mình làm mình không sợ mất. Nhưng có một cái á, là tại vì mình không thấy trước mắt. Mình không thấy trước mắt cho nên mình không dám làm thôi. Nhưng mà nếu mà cái người mà hiểu đạo sâu rồi đó thì cái đó là cái chân lý không bao giờ mất. Có những chuyện mà quý vị Phật tử giúp đỡ một người nào đó đã 20 năm về trước, thì một ngày nào đó đụng cái nhân duyên nào đó, tự nhiên 20 năm một về trước nó sống dậy trong cái hiện tại. Có người nào đó giúp mình y chang như vậy, nhiều khi giúp mình tốt hơn, tưởng như là mất nhưng mà nó vẫn còn đó. Cái người tốt thì luôn luôn là được có nhiều người giúp đỡ. Còn cái người xấu chết, chết thì cũng ai người ta không bỏ mặc luôn, vậy đó. Nên là không có mất rồi vậy. Cái phước báo không bao giờ nó mất. Nên vì vậy mà mình có thể làm được chuyện gì đó thì mình cứ làm. Làm thì nó không bao giờ mất. Đây là một sự kinh doanh chắc chắn. Hy vọng thầy hiểu. Cái điều này là cái điều thắc mắc cũng như bao nhiêu người khác, là có khi là đời sống của mình làm rất nhiều là việc tốt, nhưng tại sao những chuyện xui xẻo cứ đến với mình, những chuyện xấu đến với mình? Lẽ ra mình không có nên nhận như vậy mà tại sao nó cứ lại đến? Thì như vậy đó là mình không biết kiếp trước, rồi làm sao mình đủ cái niềm tin? Thì bây giờ là nếu mình không biết kiếp trước á, nếu mình tu hành mình biết kiếp trước thì cái chuyện đó rất là bình thường, nghĩa là mình biết được quá khứ mình làm cái chuyện gì thì cái chuyện này là không cần bàn tới nữa. Nhưng mà có một cái điều là mình tin chắc rằng là không có chuyện gì mà ngẫu nhiên nó đến với mình. Cái gì nó đến nó đều phải có cái nhân duyên. Thì cho nên vì vậy là bởi vì mình không biết được kiếp trước cho nên Đức Phật mình nói đến cái chuyện là do cái nghiệp của quá khứ, nghĩa là cái nhân của quá khứ là cái quả của hiện tại. Hiện tại là cái quả mà nó trở thành cái nhân cho cái tương lai. Cho nên vì vậy là tất cả không, giống như một cái cây lúa không thể nào tự lên được nếu mà không có cái hạt lúa. Có hạt lúa rồi mới có cái cây lúa. Nhiều khi mình đã gieo trồng đời quá khứ cho nên hiện tại mình mới gặt cái quả như vậy. Thì tại sao cùng như bao nhiêu người khác họ có nhiều thắng duyên hơn mình mà còn mình á lại là không có được những cái thắng duyên như họ? Nhưng mà có một cái điều là chúng ta có thể vượt qua được hết những cái trở duyên, đó là do cái sức tu tập và lòng can đảm của chính mình. Nhiều khi mình cứ sợ hãi tất cả những cái khó khăn đến với mình, mình muốn bỏ trốn hết tất cả, nhiều khi mình muốn quyên sinh, thì cái điều này là cái điều là không phải là cái chí dũng của nhà Phật. Nhà Phật là phải can đảm để đối diện, nghĩa là khi mình can đảm đối diện với chính mình là tự mình mới có thể vượt qua được. Giống như quý Phật tử mà mình té chỗ nào thì mình phải đứng lên chỗ đó thôi. Và mình bị thương mình phải băng cái vết thương chỗ đó thì cái vết thương mình nó mới lành được. Chứ còn bây giờ bị thương ở đầu gối mà mình băng ở đầu gối bên kia thì như vậy bên này không bao giờ lành được. Thì cũng như vậy, những cái vết thương mà mình đã quân tập đời quá khứ, hiện giờ bây giờ nó phát hành và nó phát khởi, thì bây giờ mình phải băng lại ngay cái chỗ đó. Cũng như vậy, khi gặp những chuyện gì khó khăn trong cái cuộc sống, mình đừng bao giờ chán nản, hay là mình đừng bao giờ mình phải muốn mình phải bỏ nó. Mình phải đối diện với nó, mình can đảm mình vươn lên. Thì chính khi mình đối diện, mình can đảm mình vươn lên, thì những cái xấu nhất thì nó trở thành cái tốt nhất, những cái dở nhất thì nó trở thành cái hoàn thiện nhất. Cho nên là trong cái cuộc đời, cái người đau khổ nhiều nhất là cái người đó thành công nhiều nhất. Nghĩa là nếu mình đau khổ, có hai trường hợp nó xảy ra khi mình gặp cái nghịch cảnh. Một là mình té quỵ xuống, còn hai là mình đứng lên và vững vàng hơn. Thì như vậy á, là nếu mình chấp nhận mình té quỵ xuống, mình ngã gục xuống đó, thì như vậy đó là cái sự lựa chọn của mình, đó là con đường đi xuống. Còn nếu mình can đảm đối diện chính mình, đứng lên và vực dậy đó, thì đó là mình tự nó chuyển hóa. Cho nên là tất cả chúng sanh ai cũng có những cái khó khăn giống nhau, ai cũng có những cái nghiệp chướng nó giống nhau, nhưng mà mỗi người có tạo cái nghiệp nó lại có phần nó khác nhau. Phiền não đau khổ giống nhau, nhưng mà cái hành tướng phiền não đau khổ thì lại khác nhau. Cho nên mình đừng nghĩ rằng trên thế gian này chỉ có mình là cái người gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất, ai cũng vậy hết. Nhưng mà can đảm với chính mình, nhận diện chính mình, tự tin nơi chính mình sẽ vượt qua. Nếu mình gặp một cái điều gì khó khăn thì mình cố gắng mình vượt qua. Khi mình vượt qua rồi đó thì có hai cái nó hiện tượng nó xảy ra. Thứ nhất là mình hoàn thiện nơi chính mình tốt hơn. Cái thứ hai nữa đó là mình hóa giải được cái nghiệp chướng của quá khứ, thì tự nhiên mình hoàn thiện lấy mình thôi. Cho nên vì vậy đó là đối với cái chuyện quá khứ thì thật ra nó trở thành cái mơ hồ. Mình không có biết được là đời trước mình tạo cái gì, nhưng mà hiện tại mình gặt hái như thế nào, mình biết rằng mình đã tạo đời, mình đã tạo một cái nghiệp ở cái đời trước như vậy. Giống như là bây giờ là mình thấy, tự nhiên bây giờ mình thấy nhiều lúa quá, là mình biết đời trước mình đã trồng lúa, cho nên bây giờ mình mới thấy được lúa. Cho nên là mình cứ ngay cái hiện tại và mình biết được trong cái quá khứ. Nhưng mà thôi đi, những chuyện quá khứ qua rồi đừng có nhắc tới nữa, và những chuyện tương lai mình cũng không có cần là phải bàn tới nữa. Hiện tại mình đối diện với cuộc sống, trong thực tế mình luôn luôn mình cứ nghĩ là mình là cái người khổ nhất, nhưng thưa không phải. Những người khổ nhất là những người mà họ tạo những nghiệp ác, những chúng sanh trong cõi địa ngục, hay những cái cảnh nghèo nàn, hay những cái chỗ mà chiến tranh binh biến. Còn hiện tại đây mang một cái thân rất là tốt đẹp rồi, trong cái cuộc sống tương đối đầy đủ, không có thiếu thốn cái gì, mình còn hơn biết bao nhiêu người. Tại sao mình không nhận cái tốt đẹp, những cái thắng duyên, những cái lợi đó để mà mình tự biết đủ ha? Còn nếu mà mình mà một trong cái cuộc sống mà có một cái chút gì đó mà nó xảy đến với mình bám chấp vào đó, mình khổ đau với cái đó, nghĩa là mình chỉ nhận lấy một cái nhỏ mà bỏ đi một cái lớn. Ví dụ như trong một cái vườn có 100 cây cam, nhưng mà nó lỡ chết 2 cây cam, thì như vậy mình còn được 98 cây cam. Mình vui đi là mình còn được 98 cây cam, chứ đừng có đau khổ vì 2 cây cam. Vì 2 cây cam chết mình đau khổ, cuối cùng làm luôn cả 98 cây cam khi chết luôn. Trong cuộc sống mình có nhiều cái thắng duyên như vậy, có 1-2 cái trở duyên nhỏ, mình đau khổ 1-2 cái trở duyên nhỏ đó, rồi mình quyên sinh, hay mình nghĩ cái con đường cùng, hay là mình bị bế tắc, mình dày dò, nghĩa là mình đang bỏ hết tất cả những duyên tốt của mình, làm thiêu hủy hết những cái gì mình đang có, mà trong khi chỉ có 2 cái nhỏ thôi. Chỉ bằng là mình bỏ 2 cái nhỏ, mình đừng để ý tới những cái chuyện nhỏ, mà mình còn sống, còn khỏe, còn cái đời sống rất là tốt đẹp, mình làm những chuyện tốt, mình tu tập, rồi mình làm cho tất cả mọi người được an lành, thì như vậy đó là cái chuyện tốt. Cho nên có một cái cô gái đó, cổ đi tự tử. Cái điều tự tử duy nhất của cổ, nghĩa là cổ vì cái nhan sắc của cổ quá xấu thôi, xấu quá, không ai ưa cổ, cho nên cổ đi tự tử. Cổ nói là bây giờ là cổ xấu quá, cho nên là cổ không có, cổ nghĩ là không ai ưa cổ, cho nên cổ nghĩ cổ chết. Lúc đó gặp một thiền sư, vừa đi ngang cái chỗ cổ nhảy xuống sông thì mới nhảy xuống cứu cổ. Khi cứu cổ lên, cổ sống rồi thì lẽ ra cảm ơn, thì cô này cổ dễ nảy, nói tại sao không để cho cổ chết. Thì khi mà vị hòa thượng này, vị thiền sư này mới nói là tại sao cô muốn chết, thì nói thật sự tôi xấu quá, tôi muốn chết. Thì bây giờ là vị hòa thượng nói bây giờ là cô chết là coi như là cô đã chết rồi, tôi cứu cô là một cái đời sống mới. Cô nghĩ là cái người chết là đã chết rồi, bây giờ là bắt đầu cô phải có cái đời sống mới. Bây giờ cô làm những chuyện tốt, lẽ ra bây giờ cô chết, bây giờ là cô đi làm những chuyện tốt, cô giúp đỡ mọi người, cô làm những cái việc lành, cô cố gắng, cô tu tập. là một con người mới hoàn toàn, thì như vậy đời sống của cô sẽ vui hơn. Thì nghe lời vị thiền sư vậy cho nên cô sống vui vẻ. Một người rất là nhan sắc thật là xấu, mà khi mà làm những chuyện tốt, sống tốt, hòa thương yêu cha mẹ, hòa vui với mọi người, làm tất cả những gì mình có thể làm, thì tự nhiên cái tinh thần của cổ hoạt bát lên, vui vẻ lên, bằng một cái tâm hồn trong sáng. Bất cứ gáp vào một cái thân tướng nào khiến cho thân tướng đó cũng sáng lên. Cho nên nhiều người nó mình nói mình hay ra nói ở cái cô đó đó xấu mà có duyên. Duyên nằm ở chỗ nào? Đã xấu mà còn có duyên là sao? Mọi người thấy duyên ở chỗ nào? Nghĩa là xấu nhưng mà họ có cái phước của họ, rồi họ bởi vì họ làm những cái chuyện tốt đó, rồi thoát ra được. Cho nên vì vậy cái người rồi cái khi mà cái cô đó bắt đầu sống như vậy thì cô cũng được có người chồng tốt hơn, rồi đời sống của cô bắt đầu từ quân bình từ đây. Thì như vậy đó là cái đau khổ và cái hạnh phúc là nó không y cứ nơi cái hiện tại, cái quả mình đến hay mang cái thân tướng này, mà cái hạnh phúc hay đau khổ bởi vì mình có một cái tâm hồn trong sáng và an lành. Vận dụng cái tâm này thì tự nhiên vượt qua hết tất cả các pháp chỉ tạm thời thôi. Thì ngang đây thì chúng ta sẽ được hạnh phúc.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.
Phật tử xả chân ngài nghỉ.